Câu 2 là dễ lắm, đến độ là tôi có thể chỉ bất cứ người nào cũng được. Đọc 3:20 cho biết Đức Giêsu về nhà của ai. Cái này phải đoán thôi. 3:20 về nhà của ai? Ở đây có nói Đức Giêsu về nhà phải không? Chương 3:20, người trở về nhà và đám đông lại kéo tới, đến nỗi người và các môn đệ không sao ăn uống được. Như vậy là để đi đâu, bây giờ để về nhà. Đám đông biết Đức Giêsu về nhà, kéo tới đông quá đấy, và làm việc quá sức. Như vậy anh chị em thấy những câu này đều cho thấy Đức Giêsu cũng làm việc quá sức của mình. Rồi đấy, thế thôi, về nhà, nhà của ai, ở đâu ra. Rồi cái câu hỏi này dễ quá, Đức Giêsu có nổi tiếng không, thì quá dễ. Vâng, như vậy tôi mời chị trả lời câu dễ này. Câu này dễ quá nên nhờ chị.
Thưa cha, Marco 3:20, người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thưa cha, Đức Giêsu trở về nhà của ông Simon Phêrô tại biển hồ Galilee. Đức Giêsu rất nổi tiếng, rất nhiều đám đông kéo đến với người, đến nỗi Đức Giêsu và các môn đệ không sao ăn được.
Vâng, Đức Giêsu có thể không có nhà. Như vậy là chị nói trả lời đúng là nhà ông Phêrô, nhưng mà chị chưa trả lời được ông nhà ông Phêrô ở đâu, ở vùng nào, ở vùng nào.
Ca Phác-la-um.
Thành ra có lẽ là Đức Giêsu đúng là người không có nhà, vì ngài bỏ nhà Nazareth mất rồi. Vâng, đấy. Và Đức Giêsu nổi tiếng, anh chị em thấy cái phần này là đang nổi tiếng. Mà tôi thấy ngạc lạ kia, tại sao một người nổi tiếng mà thu hút bao nhiêu người tới mà thân nhân lại nghĩ là ngài bị mát này? Với lại không ăn thì đâu có cái dấu hiệu gì là mát à. Mà sao họ lại nghĩ như thế thì tôi cũng không hiểu được. Bởi vì chị ông này, anh chị em hiểu, tức là phải làm cái gì thì người ta mới nghĩ mát. Đoạn này đang hấp dẫn. Câu hỏi, một người mát làm sao hấp dẫn nhiều người được vậy? Đó, làm gì mà chuyện ấy. Trừ phi tất cả những người khác cũng đều mát hết ấy. Thì chỉ có những người mát mới bị thu hút bởi người mát thôi. Chứ còn nóng là không có thể bị thu hút được. Đó, đấy, thành ra lạ ghê. Mới lại không ăn mà tại sao lại mát này? Tôi cũng không hiểu được. Nếu mà không ăn mà mát thì nhiều người cho chúng ta nay mà nhịn ăn nhịn uống á, thì là chắc là vâng. Rồi câu 31, thân nhân lúc nãy là Đức Giêsu từ về nhà của ai, bây giờ thân nhân của Đức Giêsu từ đâu đến, tại sao họ muốn bắt ngài về? Ồ, câu này nó dễ quá đấy. Dễ quá nên vâng, tôi mời cô Vân. Vâng, rất dễ. Cô giáo Vân.
Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Dạ thưa cha, con nghĩ thân nhân của ngài cũng từ miền Galilee.
Galilee là đúng, dạ. Rồi đấy. Mà có nói rõ hơn là nếu mà thân nhân của Đức Giêsu thì như thế ở đâu không ạ? Ở cái chỗ nào ở Galilee không?
Vâng, nơi ngài sinh ra ạ.
Vâng, thế là sinh ra chắc ở Bethlehem ấy. Nhưng mà nơi ngài ở là ở Nazareth. Vâng, vậy thì có thể là họ, có thể thật là cũng đâu có biết chắc được, có thể là họ từ Nazareth họ đến đấy, và từ Nazareth mà đến Ca-phác-la-um là cũng xa đấy. Còn nếu ông Nazareth ở bên này bây giờ bên kia đấy đi khá xa rồi, sao nữa, tại sao họ muốn bắt ngài về?
Con nghĩ là họ sợ các thượng tế hay là các vị những người có thế lực bắt Chúa, bởi vì Chúa làm nhiều chuyện nó hơi nổi tiếng, và những người nổi tiếng thì thường hay bị để ý.
Vâng, tức là vâng, nhưng mà nếu mà dựa vào câu 21 á, thì cái lý do vừa rồi cũng hay, nhưng mà dựa vào câu 21 thì chúng ta thấy lý do là rất buồn cười, là Đức Giêsu đông người đến quá, có đúng không ạ? Đông người đến quá, và môn đệ và Đức Giêsu không có gì, không có giờ ăn, và người ta nghĩ rằng một người mà không ăn như thế mà lại làm việc nhiều mà không ăn thì chắc là bị mất trí ấy. Vâng, đấy là một ý tưởng rất buồn cười. Chị có ý gì đó?
Thêm một cái nữa là thân nhân của Chúa Giêsu lại nghe mấy ông kinh sư lại nói là Gioan 10 câu 20 ông ấy bị quỷ ám và điên khùng, cho nên hai ba chuyện dồn lại cho nên họ lại
cái gì chỗ nào nói ông
Gioan 10 câu 20 nhiều người trong nhóm họ nói ông ấy bị quỷ ám và điên khùng.
Không cũng không nên lấy phúc âm khác ạ, chỉ quên luôn nguyên tắc. Vâng, nhưng không, cái đấy là thêm, không biểu đọc thôi, nhưng mà tự không, cái đó là cho câu sau, đọc cái câu sau rồi sớm quá. Bây giờ câu số 4 nè, đấy bây giờ mới câu số 4, lúc nãy chưa tới. Câu số 4 này, đọc 32, xin trả lời các kinh sư là ai, họ từ đâu đến, họ nghĩ Đức Giêsu là ai. Đấy. Mà câu sau là vừa rồi, coi Đức Giêsu bị bắt trí và coi Đức Giêsu bị quỷ ám có giống nhau không? Vâng, đó, vậy con có sẵn sàng không? Chưa sẵn sàng. Đây, rồi, các kinh sư là ai, từ đâu đến?
Thưa cha, các kinh sư là những người mà rất là thông luật, người thông luật, hiểu biết luật, và mấy kinh sư là từ Jerusalem xuống.
Đúng rồi, từ Jerusalem xuống, à đúng rồi, đúng rồi, tức là Jerusalem mà cao vậy rồi đến đây là xuống, đúng rồi. Rồi sao nữa? Họ nghĩ Đức Giêsu là ai?
Thưa cha,
đọc câu bây giờ, trước hết nên đọc cái câu 22 đã, rồi mới trả lời được chứ.
Marco đoạn 3 câu 22. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Ben-Zebun ám, và người giữa thế quỷ vương mà trừ quỷ.
Vâng, thế anh xin trả lời câu đi ạ.
Dạ.
Họ nghĩ Đức Giêsu là ai? Rồi, vậy đầu câu đầu tiên là họ mấy cái ông, như vậy là những kinh sư này là những người từ Jerusalem xuống.
Dạ.
Và có thể họ là những cái người được sai đến gặp Đức Giêsu, được sai đến bởi những ông lãnh đạo cao cấp ở Jerusalem, đấy, hội thánh cao cấp nhất của Do Thái giáo ở đó, và họ sai mấy ông này xuống điều tra đấy, đấy, để coi ông Giêsu này ông làm sao đấy. Thành ra xuống. Vâng, thế thì đối với những cái người này, hay cả đối với những người này, thì họ coi Đức Giêsu là gì?
Thưa cha, theo con thấy thì
đọc câu đó ở trong dựa câu đó đó. Vâng,
họ nghĩ là Đức Giêsu là bị quỷ ám, và bị quỷ vương ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.
Người dự thế
quỷ
vương mà trừ quỷ. Người dự, vâng, đấy.
Nghĩa là họ coi với Đức Giêsu cũng như là quỷ.
Là quỷ.
Dạ.
À, tức là quỷ. Thứ nhất là bị quỷ ám, anh chị em đồng ý không nào? Và thứ hai, quỷ này là quỷ xịn. Quỷ xịn chứ đâu phải quỷ thương, quỷ bé bé nhăm nhò gì. Quỷ chùm quỷ đấy, tức là như thế lại bị ám nặng đấy nhỉ. Chứ gì đó, bởi vì nếu mà quỷ bé bé mà ám rồi ở đấy, đằng này là bị quỷ vương ám đấy. Rồi đấy, thì như vậy là thứ nhất, như vậy là có vấn đề là bị quỷ vương ám, như vậy anh chị em nhớ. Nhưng mà cái câu sau này anh chị em có thấy hay không nè, này câu sau bắt đầu hay nè, người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Như vậy là những ông kinh sư đó, ông ấy cũng phải nhìn, ông có, bây giờ câu hỏi dễ lắm, như vậy anh chị, ông có, những ông kinh sư này ông ấy có nhìn nhận Đức Giêsu là người đã trừ quỷ không?
Có,
đúng cái câu đó không? Và nhưng mà câu sau thì dễ hơn nữa, là như vậy họ coi Đức Giêsu có khả năng trừ quỷ, nhưng trừ quỷ nhờ cái gì? Vâng, nhờ gì ạ?
Nhờ chúa quỷ.
Nhờ đấy, nhờ quỷ vương. À, như vậy hơi buồn cười ấy nhỉ. Tức là Đức Giêsu bị ám bởi anh quỷ vương, và vì bị ám bởi anh quỷ vương nên lấy anh quỷ vương trừ những thằng bé bé, trừ những đứa hay này nha. Đức Giêsu này bị quỷ to ám, sau đó mới thấy những cái người bị quỷ bé ám, thế mới lấy quỷ to của mình ra chơi cái thằng quỷ bé bé kia. Chuyện khó tin thật đấy nhỉ. Nếu không hơi lạ, anh chị em thấy có lạ không? Tức là một ông này được quỷ to ám, bị quỷ to ám, thấy một anh chàng kia bị quỷ bé ám, nên lấy quỷ to trừ quỷ bé, lấy quỷ to của mình trừ quỷ bé của đứa kia. Ôi trời, khó tin thật đấy. Hay thật đấy nhỉ. Đấy, thế đấy, như vậy anh chị em nhớ. Nhưng mà chắc chắn một điều là kinh sư nhìn nhận Đức Giêsu có khả năng gì trừ quỷ đó. Họ biểu chúng tôi không cãi được, nhưng cách giải thích là nhờ cái gì mà trừ quỷ được, thì cái giải thích đó là phải rất có vấn đề. Nhưng mà chắc chắn họ nói là Đức Giêsu là quỷ ám. Vâng, rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp cũng là dễ đây, anh chị em thấy là đây, câu hỏi thế này: coi Đức Giêsu bị mất trí, ai coi Đức Giêsu bị mất trí vậy? Thân nhân của mình, thân nhân. Và coi Đức Giêsu bị quỷ ám là mấy ông nào? Mấy ông kinh sư rồi nè. Thì hai cái đó có giống nhau không? Đấy là dễ quá, là bởi vì không, chỉ mới vô mọi gì. Vâng, và đọc Gioan 10:20 đấy, gọi hai cái đó có giống nhau không? Vâng, coi Đức Giêsu là bị quỷ ám với coi Đức Giêsu mất trí có giống nhau không? Và câu trả lời nằm ở Gioan 10:20.
Dạ, con xin đọc Gioan 10:20.
Bây giờ trước hết là trả lời có hay không, cô có trẻ chị có thấy có trả lời có hay không nữa, hay là thôi đọc 10:20 cũng được.
Dạ, theo con thì mất trí và bị quỷ ám thì có thể coi là giống nhau ạ. Vì
đọc Gioan 10:20.
Dạ, câu Gioan 10:20. Nhiều người trong nhóm họ nói ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi.
Vâng, như thế đấy. Nhiều người trong nhóm họ nói ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi. Vậy hai cái đó cho bộ gần nhau lắm á. Mà anh chị em biết tại sao gần nhau không? Là vì hồi xưa đó, hồi xưa khi mà khoa học chưa có tiến bộ thì khi thấy một người bị điên ấy, điên là thời nào cũng có người điên cả, bị điên hay bị khùng hay bây giờ mình gọi bị mát là gì, bị thần kinh hay là cái gì đó, bây giờ gọi là cái gì, tâm thần à, nếu bây giờ mình gọi là người bệnh tâm thần, cái người bị tâm thần với thì họ rất dễ nhìn một người tâm thần, họ rất dễ coi như là người bất bình thường và coi như là bị quỷ ám à. Thành ra cái tâm thần với cái quỷ ám dưới mắt của một người ngày xưa cách đây 2000 năm rất giống nhau, mà thật ra nhìn bề ngoài cũng có thể giống nhau ấy chứ. Bởi vì sao? Bởi người mắc bệnh tâm thần là người không làm gì, không làm chủ được mình, không làm chủ được mình, chị đồng ý không nào? Tức là nó làm gì lung tung hết, làm gì toàn chuyện bậy bạ không à, không làm chủ được mình. Bởi vì ai làm chủ họ, anh ta vậy, quỷ ấy. Người ta nói là cậu không làm chủ được mình là bởi vì có một cái thằng nào đó đã nhập vào anh và đã điều khiển anh ấy nên anh ấy mất quyền tự chủ. Đấy, thành ra một trong những cái quỷ ám là gì, là tôi không còn tự do, tôi hoàn toàn như con robot và tôi cứ làm điều này điều kia do sự hướng dẫn lèo lái chỉ đạo của một cái sức lực nào đó ở bên ngoài tôi nhưng nhập vào tôi và điều khiển tôi. Đấy, thế thì anh chị em, thành ra ngày xưa sửa xưa thì cái chuyện mát mà chuyện bị tâm thần là thời nào cũng có chứ, chả lẽ bây giờ mới có, ngày xưa cũng có, và người ta dễ coi chuyện đấy như là chuyện quỷ ám. Thành ra Đức Giêsu mà chữa quỷ ám trong đó chắc cũng có những trường hợp mà đối với chúng ta bây giờ thì là tâm thần chứ không phải là quỷ ám. Vâng, thôi được rồi, như vậy anh chị em thấy vâng đấy rồi đó. Mời chị nói ạ.
Mất trí và quỷ ám là hai chuyện khác nhau. Bị mất trí và bị quỷ ám chắc chắn là khác nhau. Bị mất trí là chứng rối loạn tâm thần, bị quỷ ám là chịu ảnh hưởng của quỷ, là có năng lực dị thường mà các triệu chứng, các hành vi không thể lý giải bằng y học. Bị quỷ ám cũng có thể vì có ân oán với người đang sống nên bám theo để che chở hoặc là trả thù. Còn trong Marco chương 3 câu 2, bị quỷ ám là coi Đức Giêsu nhờ quyền phép của quỷ vương mà trừ quỷ.
Vâng, tức là đấy thôi, cảm ơn chị. Tức là đối với những người chúng ta bây giờ, quỷ ám với lại tâm thần là khác nhau đúng không? Nhưng mà như tôi đã nói ngày xưa là với những triệu chứng bên ngoài người ta không phân biệt được, và thậm chí người ta cứ coi một người tâm thần quỷ ám nè, đấy thế. Và anh chị em đừng tưởng rằng câu tôi vừa nói là câu cách đây 2000 năm đâu, bây giờ cũng vậy. Bỗng nhiên nhà anh chị em có một đứa con đang ngon lành, rất ngon lành, tuyệt vời, đang đi làm, đang dễ thương, đang ấy, bỗng nhiên nó ra một cái gì á, ồ, tức là bây giờ nó bị cái gì đó mà nó không như cũ được, nó không bình thường nữa, thì và rồi chữa được cũng nhiều, cũng chữa mà không ra gì cả, không chữa không tới nơi, thì thường thường ngay bây giờ người ta vẫn nói rồi chắc nó thằng nào nó bỏ bùa rồi, hay là thằng nào nó ngãi rồi, nào luôn luôn như vậy, anh chị em đúng rồi. Và ngay cả những người Công giáo luôn luôn bị một cái cám dỗ là gì, tìm thầy ạ, coi anh cha thầy là coi nó coi nó bị mắc cái gì, rồi mà thầy phải cao tay ấn. Đấy, bạn anh chị em đừng quên, những người Công giáo vẫn bị cám dỗ điều này đó. Đấy, và đi tìm một ông thầy, bà bảo này nó bị quỷ ám nha, rồi bây giờ đi tìm ông thầy để giải nó, để trừ cái gì đó, ai biết lấy bùa biết gì đấy, thế này thế khác đấy. Thì nói thì để anh chị em hiểu là những cái bùa ngải là cũng có thật ngay trong cái nhà nguyện này. Tôi đã lôi một anh lúc đó tượng đứng mẹ của mình đây đấy, thì anh ta đấy, anh ta cũng báo với tôi là trai sao kỳ quá, là con mở nhà hàng rồi con mướn một cái người một cái người mà gốc ở bên Campuchia ấy. Thế rồi con nhờ anh ta quản lý, bởi vì anh này anh là sinh viên, cậu sinh viên anh có biết gì mà nhà hàng đâu. Đấy, nhờ anh làm quản lý nấu ăn. Và sao giờ kỳ trời, anh ta nói cái gì là con vâng lời hết à. Mà biết rõ nó sai nha, biết rõ nó nói sai mà mình vẫn vâng lời. Thế cái anh hoảng quá, thế anh hoảng quá rồi anh ấy đến anh gặp tôi đấy, rồi sau đó mình nói chuyện hồi là lão móc trong túi ra là bao nhiêu thứ bùa đấy, họ bắt anh ta giữ trong ví trong quần đủ thứ hết đấy. Thế tôi bảo trời này buồn cười quá, sau đó tôi lôi anh ta vô đây thì tôi biểu bỏ ra, biểu có cái gì bỏ ra hết, đến đây thì em đốt cho nó khét cả cái nhà thờ. Ôi khét quá đấy. Nhưng mà chỉ nói với anh chị em rằng là đến bây giờ ngay cả những người công giáo yếu đức tin ấy, là vẫn dễ dàng là đi tìm một thấy con đi tìm thầy ạ, luôn luôn như thế. Và tôi cá với anh chị em rằng nội cái chuyện không đi tìm thầy mà lại tin cậy vào Chúa thì là một điều tuyệt vời. Tôi quen cái gia đình ấy, là cái em đó nó, mà sao nó sống được, tại sao tôi nghe nhà nó nói là nó có một cái thú vi vui là lấy đinh đóng vào đầu. Anh chị em đồ trời đất ơi, vừa phải thôi chứ đinh đóng đầu là chết, và nó luôn luôn thích thú điều đấy ạ. Đấy, thế và nhưng mà cái điều đó là tôi không có nhìn thấy tận mắt nó có đóng không, nhưng mà tôi chỉ biết chắc chắn là cái em đó khi tôi đi vô thăm nhà em đó thì là phải bắt nguyên một cái ván để đi vô nhà, bởi vì vừa mới vô xong cái cửa chính ấy thì nó đào một cái hố to thật to ở giữa nhà như thế, và như thế nào đi ngang là phải leo lên cầu mới đi ngang được chứ, và nhà vẫn để cho nó đào lộ không có vấn đề gì cả. Và họ dứt khoát không đi tìm thầy ạ, không đi tìm thầy, không có thầy bà nó hết, là dẹp hết. Và bao nhiêu người đến là nói với họ trời ơi thôi thì phải đi thế này thế kia, mà không tìm thầy ạ. Không cũng chả có tiếng tôi mà tôi có làm được cái gì đâu. Đấy, thế nhưng mà nhìn chung là em nó nói cô có chết, mà nó chết sang lắm rồi. Nó chết tức là một cha là đến nhà, rồi một cha ở ngoài mộ để làm lễ, tức là rất tử tế ạ. Và tôi nghĩ là cái đức tin của mỗi người chúng ta đều có lúc bị thử thách như thế. Vâng, thôi bây giờ chỉ nói anh chị em là đừng tưởng ngày xưa nhé, mà ngay bây giờ cũng vậy ạ. Cứ mà ra mà bỗng nhiên khùng như thế mà mình không giải thích được nghe. Tại con mình từ xưa nghe tử tế mà bỗng nhiên sao nó bây giờ nó lại ngơ ngẩn như vậy, trông mặt ngơ như vậy, thì mình rất dễ là nghĩ rằng bị cái gì đấy. Vâng, đấy tìm thầy. Vâng, thì ở đây các bạn thấy là ở đây là Đức Giêsu như thế là cũng khác thường. Lúc nãy chị cũng nói cái phần của chị cũng hay đấy. Tức là Đức Giêsu có thể có những điều khác thường. Và dưới mắt của những người bình thường thì biểu trời cái ông này chắc ông bị mất trí hay sao mà ông làm như thế. Và từ mất trí đến quỷ ám á, là chỉ có một bước ngắn thôi. Đó nào cái này chắc bị quỷ ám sao mà làm quá giá vậy. Đấy, thế cái gì tại sao quỷ ám? Vì có quỷ. Vì có quỷ. Trời ơi, vì có quỷ, đặc tính của quỷ là rất thích tấn công con người. Ủa, cái câu hỏi đó là quá dễ. Anh chị em biết, đa đối đạo công giáo chúng ta hỏi quỷ ở đâu ra thì câu trả lời, tôi cũng phải trả lời người ta nên tôi biết rõ là quỷ là gì. Thiên Chúa không dựng nên quỷ, Thiên Chúa dựng nên thiên thần. Và những thiên thần này là tuyệt vời về trí tuệ, rất thông minh. Thiên thần là rất thông minh và sáng láng. Và những thiên thần đó là những người thụ tạo của Chúa dựng nên họ mà, nhưng dựng nên tuyệt đẹp. Và nhưng mà họ cũng khổ, dựng nên cực kỳ thông minh, nhưng họ có một cái khổ này, Chúa không cho họ được phép hối hận. Không được phép hối hận. Tụi mình ấy là mang thân xác như thế này, nên mình phạm tội thì mình nói ăn năn, dạ em ăn năn, em trở lại rồi mai mốt rồi đấy. Còn thiên thần ấy không có cơ hội ạ. Bởi vì họ quá thông minh, họ quá sáng suốt, họ quá biết rõ họ là ai và Chúa là ai, nên khi họ phạm tội là chỉ có một lần thế thôi. Và vì thế nên thì theo giáo lý như thế thì họ phạm tội và họ đã trở thành quỷ. Và khi họ trở thành quỷ thì họ ghen với con người, họ thấy con người như bà này sống gần Chúa, và cho tại sao bà này lại gần Chúa vậy? Thế thì họ tìm cách làm cho mọi người được giống họ, tức là làm sao mà tồi tệ ở trong tình trạng do ai ngã như họ, thì họ thích. Vâng, rồi thôi, bây giờ câu số 5 ạ. À.